because they are easily distracted by knowledge and teachings.
Bởi vì chúng ta dễ dàng bị phân tâm bởi hiểu biết và kiến thức dạy dỗ.
But you know, in the whole Bible, it's about a living person.
Nhưng mà toàn Kinh Thánh thì nói về một đấng hàng sống.
It's about the living God.
Một Đức Chúa Trời hàng sống.
And how much experience and reality you have from Him.
Là anh em mình thì có được bao nhiêu hiện thực và kinh nghiệm từ Chúa.
Yeah. And because, I mean, you all know some people, they started to emphasize the name of God.
Tôi biết có một vài anh em muốn nhắc mạnh vào cái chuyện tên của Chúa, danh của Chúa.
And that you need to use this name and all the other things, all the other words are you cannot use.
Và họ nói rằng chỉ có dùng cái này thôi, chứ còn những cái điều khác thì không có đúng.
Yeah. And I think it's good to have some fellowship about it.
Và tôi nghĩ là chúng ta cần có một chút thông tâm về cái điều này.
Because at first it may sound good and logic.
Có thể khi mà anh em vừa mới nghe cái điều họ chia sẻ, anh em cảm thấy nó đúng và nó có logic.
But you need to see the whole picture in the Bible.
Nhưng mà anh em cần phải nhìn cái toàn cảnh của Kinh Thánh.
Yeah. The whole Bible you see it's about the living person, the living God himself.
Cả Kinh Thánh là nói về Đức Chúa Trời hàng sống.
And when Moses asked God, "What is your name?" God answered, "I am," right?
Và khi mà anh em nhớ Môi-se hỏi Chúa là danh của Chúa là gì, Chúa trả lời, "Ta là đấng, ta là."
Yeah, I am. So this is not a name.
Yeah. Chúa trả lời, "Ta là đấng, ta là." Ta là không phải là một cái tên cụ thể.
Yeah. Why does he say that? I am.
Nhưng mà tại sao Chúa lại nói ta là đấng ta là?
Because he shows it's about the life and the reality.
Là bởi vì Chúa là hiện thực, là sự sống.
He is, he was, and he is to come.
Ngài đã có, ngài hiện có và ngài còn đến.
That shows it's not about the words or the name that you give him, but it's the living God, His substance.
Không phải là anh em đặt cho ngài một cái tên gì đó, nhưng mà ngài là cái điều mà anh em cần, điều mà anh em trải nghiệm.
What we lack, what is it that we lack? You know, it's not the words and the teachings, but it's this. What does Romans says? We lack. We all have sinned. And we lack the glory we should have before God.
Không phải là anh em mình thiếu cái sự hiểu biết hay dạy dỗ, nhưng cái điều mình thiếu là mình thiếu sự sống, mình thiếu mất sự vinh hiển ở trước mặt Chúa Trời, mình phạm tội, mình thiếu mất sự vinh hiển trước mặt Chúa.
It also shows that we need His substance, His glory, and not just the wording.
Vậy nên cái điều mà chúng ta cần từ Chúa là sự sống, là cái kinh nghiệm, chứ không phải là cái sự giải thích từ Thánh không.
And the Bible, you have the Old Testament and the New Testament.
Và trong Tân Ước hay là Cựu Ước?
Yeah. The Old Testament was written in Hebrew and Aramaic.
Sorry,
the Old Testament, it was written in which language? It is Hebrew and Aramaic.
Aramaic. I don't know, that's wrong.
You don't know? Okay, mainly Hebrew, yeah. And some portion is Aramaic.
Okay, I can say that Aramaic. cựu ước á, cựu ước là được viết phần lớn là ở trong tiếng Do Thái, và một phần nữa là ở trong tiếng anh ấy nói là Aramaic.
Tiếng Aram.
Tiếng Aram. Judah from Aram.
Yeah.
Được viết từ tiếng Do Thái và tiếng Aram.
And the New Testament was in which language?
Vậy còn Tân Ước thì viết trong ngôn ngữ nào anh em biết không?
Không phải. The New Testament was in Greek language. Greek.
Trong tiếng Hy Lạp, Tân Ước được bằng được viết bằng tiếng Hy Lạp.
Yeah. So there already you have the Old Testament talks about God and Jesus, God and the Messiah. Yeah.
Trong Cựu Ước, anh em có Kinh Thánh viết về Đức Chúa Trời hằng sống và Đấng Messiah.
And the New Testament talks about the same thing, but in Greek.
Nhưng mà trong Tân Ước thì cũng nói về những điều tương tự nhưng mà ở trong một ngôn ngữ khác là ngôn ngữ Hy Lạp.
Yeah. And some people say, oh, this what is in the New Testament is all fake. You have to use the Hebrew name.
Nhưng mà có vài người nói là những cái thứ ở trong Tân Ước á nó là giả hết á. Bây giờ phải trở về ở trong Cựu Ước, ở trong tiếng Do Thái mới là đúng. Anh em nghĩ sao?
And so that's like, but if you imagine in when the Lord Jesus was on this earth, right? Everybody knew Hebrew language.
Anh em hãy nhớ về cái thời của Chúa Giêsu khi mà Chúa ở trên đất á, tất cả mọi người đều biết tiếng Do Thái.
So they all hear the original name, so to say, right?
Và họ chắc chắn là sẽ nghe được cái tiếng gốc của Chúa, cái tiếng để xưng ra cái tên gốc của Chúa.
But did they all believe?
Nhưng mà họ có tin vào cái danh đó hay không? Cái danh và cái tên gốc trong Do Thái á, họ có tin không?
No.
Họ không tin.
No. So just to know the Hebrew language, it doesn't help you a lot.
Cho nên là việc mà biết tiếng Do Thái là việc biết kêu danh của Ngài trong tiếng Do Thái nó không có giúp được nhiều đâu.
Or when he preached the gospel in Thessalonica, in Corinth, in Athens, which language did he talk?
Vậy khi mà Phaolô dạy dỗ trong thành Thessalonica, trong các thành Galatia đó thì ông dùng cái ngôn ngữ nào?
Did he preach Hebrew?
Ông nói tiếng Do Thái phải không? Không phải. Thì là Greek.
Greek, yeah, đúng rồi.
Được cứu.
And yeah, because they say if you use the in Greek, it is Iesus, yeah, the name of the Lord Jesus, Iesus.
Iesus. Yeah. Ở trong tiếng Hy Lạp á, tên của Chúa là Iesus. Nó cũng gần giống như Giêsu vậy đó. Jesus.
Yeah, and they and some people say, oh, this is a wrong name.
Nhưng mà có nhiều người lại nói cái danh này lại là sai.
Yeah, but this is, don't believe that.
Họ nói mình là đừng có tin vào cái danh đó nữa.
How were you saved?
Vậy thì làm sao mà anh em mình được cứu thôi?
Which God did you call? To which God did you call?
Vậy thì mình gọi Chúa nào bây giờ?
Did you call to Buddha?
Vậy gọi kêu danh của Phật hả?
No. But you call to the Lord Jesus.
Nhưng mà để được cứu thì anh em chỉ có thể kêu danh của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu. And were you saved?
Vậy thì anh em có được cứu không?
Yeah. Amen.
Amen. Em tin là mình được cứu.
Yeah. So it can't be so it works. So it can't be a wrong name.
Yeah. Vậy nếu anh em biết là mình đã được cứu rồi thì danh nó không thể sai được. Yeah. Anh em biết chắc là mình được cứu thì danh nó không sai.
And God has many names in the Bible, right?
Và Chúa thì có rất là nhiều tên khác ở trong Kinh Thánh.
And of course the names have a meaning.
Tất nhiên là mỗi tên của Chúa có một cái ý nghĩa.
And it is, the meanings are precious.
Cái ý nghĩa đó rất là quan trọng.
For example, he is the God Almighty.
Ví dụ như là Đức Chúa Trời quyền năng.
Or I am the God your doctor, your who heals you.
Hoặc là Chúa là đấng chữa lành.
Yeah, these are all wonderful meanings of his name.
Có rất là nhiều cái ý nghĩa rất là tuyệt vời đằng sau tên của Chúa.
But we should not. But it does not depend on the language.
Cho nên nó, cái điều đó nó không có phụ thuộc vào ngôn ngữ.
But it depends on the living person himself.
Nhưng mà phụ thuộc vào chính ngài, cái cách mà anh em nhận lấy Chúa.
Yeah. My name is Philip.
Tên của anh là Philip.
In Spain, for example, they would call me Felipe.
Ở trong tiếng Tây Ban Nha thì họ sẽ gọi anh là Philippines.
Felipe.
Philippe.
Yeah. And so, and I also, when somebody calls me Felipe, I also, yes, please.
Chắc khi nào mà có người nước ngoài gọi anh như vậy thì anh cũng trả lời lại.
Or here in Asia, some people have the Asian name, and then and they have also an English name for business maybe.
Hoặc là những người ở châu Á thì thường có một tên khác tiếng Anh để cho dùng cho toàn cầu để dùng làm việc.
But it's the same person.
Nhưng nó cũng chỉ là một người thôi.
Yeah. And so it's about the living God himself, the person.
Cho nên anh em phải nhìn vào chính cái đấng đó, chỉ có một đấng mà thôi, một đấng hàng xóm.
Yeah. And or that we call him Lord, Chúa.
Chúa. What does it mean?
We call him, oftentimes we call him Lord, right?
Bình thường thì chúng ta gọi Chúa là Chúa.
Yeah. So, of course, Lord is not a name, right? It's a position.
Position.
Yeah.
Khi mà chúng ta gọi Chúa, không phải chúng ta gọi một cái tên, mà chúng ta biết có một đấng đang ở cái vị trí đó, là yeah. Chúa của mình.
His name is Lord Jesus Christ.
Tên của ngài là Chúa Jesus Christ.
Right.
Jesus Christ là name.
But he is, and there are many, how do you say? There are many want to be the Lord, right?
Có rất là nhiều người muốn trở thành Chúa.
Also Satan, he wants to be the Lord.
Satan cũng muốn trở thành Chúa nữa.
But the Lord Jesus, he is the Lord of Lords.
Nhưng mà Chúa Giêsu là Chúa của các Chúa.
Like Philippians says, God gave him a name far above every other name.
Giống như ở trong thơ Philip đó là Cha đã trao cho ngài một danh cao trên hết mọi danh.
Yeah, so he's, of course, he's when we call Lord Jesus, we call to the highest Lord.
Và khi mà chúng ta kêu danh Giêsu á, là chúng ta kêu lên một cái danh cao trên hết mọi danh.
Yeah. Yeah. Amen. So, yeah. And so actually,
In our Revelation, there is a verse said his name is the Amen.
Amen, yeah. Yes. Amen.
Omega.
Alpha and Omega.
Yeah.
Don't worry. Yeah. He has so many names.
Ngài có rất là nhiều tên.
Even
he has no limited.
Right. Even Revelation says, if you overcome, I will write on you the name of the Father, the name of the city of my God, and my new name.
Amen. Và thậm chí ở trong Khải Huyền Chúa nói rằng nếu mà các người thắng á, Chúa sẽ viết ở trên các người danh của Cha, của Thành Thánh, một là một danh mới nữa.
So he even has a new name nobody knows yet.
Và Chúa đã có sẵn một danh mới rồi mà không ai biết hết.
So that shows it's about the living person and not about a word.
Cho nên là anh em phải biết là Chúa cái đấng đó đang sống chứ không phải là cái tên ở bên ngoài là gì.
And if we focus so much on the language, we will be distracted from the tree of life.
Và nếu mà anh em quá chú tâm vào những cái hiểu biết của họ thì anh em sẽ bị lạc mất cái sự sống.
Yeah. And what we and our how do you say every language on this earth is too short to describe our great God.
Và anh em phải biết là cái ngôn ngữ của mình đó, nó quá giới hạn để mà có thể miêu tả được Chúa.
Yeah. The German language, the English language, Vietnamese, also Greek and also Hebrew is too limited.
Cho dù là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Việt hay là tiếng Hy Lạp cũng đều quá giới hạn để mà miêu tả Chúa.
Yeah. Our words will never, doesn't matter which language, you will never describe God in His fullness.
Amen. Cho dù ở trong ngôn ngữ nào thì cũng khó để mà miêu tả được trọn vẹn bản thể của Chúa.
That's why let's read 1 Corinthians 2.
Anh em đọc Corinto nhất đoạn 2.
Verse 9 and 10.
Câu 9 và câu 10. Corinto nhất đoạn 2 câu 9 câu 10 giờ có First of
Yes.
Rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, kém đến những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Amen.
So, how do you know the things of God?
Làm sao đó em biết được những điều của Đức Chúa Trời?
It says here, no eye has seen it.
Như trong Kinh Thánh chép là chẳng có mắt nào đã từng thấy.
Nor any ear has heard it.
Tai cũng chưa có nghe nữa.
That shows it doesn't matter which language.
Cho nên là ngôn ngữ ở chỗ này đâu có ích gì đâu.
Of course, when you talk to me in Vietnamese, I understand almost nothing.
Ví dụ như ảnh thì anh em nói tiếng Việt với ảnh thì ảnh hiểu rất là ít.
Zero. But if you talk in German, I understand something.
Nhưng mà nếu mà nói ở trong tiếng Đức thì anh có thể hiểu.
This is for our life here.
Đó là cái giới hạn của con người chúng ta là vậy thôi.
But for the things of God, for the spiritual things of God, our ear doesn't work.
Cái con người của chúng ta thì cần nghe, cần hiểu ngôn ngữ, nhưng mà về những điều mà thuộc về Chúa là tai chúng ta cũng chưa có nghe nữa.
Even if you know the Hebrew language, it doesn't mean you know God.
Cho dù là bạn có biết tiếng Do Thái thì không có nghĩa là bạn đã biết Chúa.
Look, all the scribes, they knew very much, but they rejected him.
Yeah. Giống như trong thời đó, những người Pharisee họ đã biết Chúa rồi, nhưng mà họ đâu có nhận Chúa đâu.
Yeah. So, or the third thing, what has entered the heart of man, so in your mind, in your thoughts, you will never find the things God has prepared for us.
Sorry again.
So your eyes are not suitable, your ear are not suitable, and also your thoughts, your heart, your thoughts are not, will not show you the things of God.
Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng mà mình cũng chưa biết á, thì mình cũng không thể nào hiểu được rồi.
Verse 10 says what you need.
Nhưng mà trong câu 10 á thì nói là anh em cần điều gì?
Giúp cho tôi đã dùng giúp thánh linh để bái tôn.
Câu số 10 là câu trả lời á. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta.
Yeah. Amen. So we need, and later in this chapter he even says, the natural man does not receive the things of God. Verse 14.
Và tiếp theo trong cái câu 14 á, thì Kinh Thánh nói là cái con người xác thịt tự nhiên của chúng ta không có nhận lãnh những điều thuộc về Thánh Linh.
Yeah. Yeah, so what we need, or you can read verse 13, somebody can read 13 to 15.
Dạ, anh em có thể đọc từ câu 13 cho tới câu 15. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu. Song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét các thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán.
So what does it help if you use the Hebrew name but you're still natural? So what does it help if you use the Hebrew name or the Hebrew wording but you are still a natural person?
Vậy thì có ích gì nếu mà anh em biết tiếng Do Thái nhưng mà cũng chỉ là trong cái con người xác thịt, không có thánh linh.
You will eat from the tree of knowledge.
Vậy thì anh em ăn là ăn trái cây của tri thức.
You will die.
Anh em sẽ chết.
Yeah. Oh Lord, but it says the spiritual. You will understand all things.
Nhưng mà ở đây nói là người mà có thánh linh á thì có thể hiểu được mọi sự.
So if we learn to live and walk in the spirit.
Vậy nên chúng ta cần phải học và bước đi ở trong thánh linh.
Yeah, then we will know the living God.
Vậy thì chúng ta sẽ nhờ tại thánh linh mà hiểu biết Đức Chúa Trời.
Yeah. Oh Lord, so what we need to take care of is to we need to learn the heavenly language.
Vậy thì anh em cần học á là cần học ngôn ngữ thiêng liêng.
Yeah. You don't need to learn Hebrew or Aram or Greek.
Anh em không cần phải học tiếng Do Thái, tiếng Aram hay tiếng Ả Rập đâu.
But you need to learn the spirit.
Amen.
Nhưng mà anh em
cần phải học ngôn ngữ thiêng liêng, ngôn ngữ của Chúa để mà hiểu biết Chúa.
Then you will know the speaking of God.
Vậy thì anh em sẽ hiểu được.
That's the heavenly language. I want to learn this.
Đó là cái ngôn ngữ thiêng liêng mà anh em cần phải học.
Yeah, and one verse, Second Timothy chapter 2.
Trong thơ Timothée thứ hai. chương số 2.
You can read verse 14 to 18.
Từ câu 14 tới câu 18. Thơ Timôthê 2 chương 2 câu 14 đến 18. Con hãy nhắc lại và răng bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, nhưng phải bỏ những lời hư không phạt tục. Vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ác lan. Khi Mene và Philet thật như thế, họ say bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Amen.
So, yeah, it's interesting that already in the time of Timothy, there were brothers and sisters who liked to argue about words.
Anh em thấy ở đây cũng.
Verse 14.
Yeah. Anh em thấy ở đây là trong thời của Timothy thì cũng đã có những người này người kia mà thích tranh cãi về lời Chúa rồi.
So it's nothing. It's not new.
No, cho nên cái điều hiện tại diễn ra là không có mới.
But and Paul is warning here, if you discuss and fight and argue about words, what is the outcome?
Yeah. Và ở đây Paulo nói là nếu mà mình cứ theo họ để tranh cãi về những điều đó thì nó có ích gì không?
Will you be full of life and strengthened to overcome?
Khi mà anh em tranh cãi với họ thì anh em có được vững vàng hơn không để trở thành những người đắc thắng?
No, it will kill you.
Không, nhưng mà anh em chỉ có sự chết thêm thôi.
Even here in English it says it will lead to the ruin of the hearers.
Mà sẽ gây hại cho người nghe.
So it corrupts the hearer.
Sẽ gây hại cho người nghe.
Yeah. So it's like leaven that corrupts your whole thinking.
Giống như là men vậy á, làm dậy một đống bột. Anh em giữ một điều chút đó trong lòng thôi thì cũng sẽ làm hư hoại cho cả cái suy nghĩ của anh em.
In the beginning it's maybe just about one word, but in the end when you read the Bible you see nothing else.
Ban đầu có thể anh em nhận lấy cái điều đó một chút, nhưng mà sau đó giữ cái điều đó càng lâu thì khi anh em đọc Kinh Thánh thì anh em không nhận được cái điều gì nữa.
That's the work of leaven. It will corrupt your whole mind.
Đó là cái cách hoạt động của men á, nó làm dạy cho cả đống bộ.
Yeah. Verse 16 says, so 15, but we should be a worker who speak the word straight and precisely.
Nhưng mà trong câu 15 nói á, 15.
Who speaks 15? Yeah. The second part. Who speaks the word? Cut the word straight and precise.
Nhưng mà trong câu 15 nói thì anh em phải lấy lòng ngay thẳng mà nói lời của lẽ thật.
Yeah. And verse 16, avoid such worldly and empty chatter.
Và câu số 16 nói là mình phải bỏ những lời hư không và phạt tục.
If you know this will destroy or this will bring corruption to the others, then stop it, don't bring it.
Cho nên nếu mà anh em đã biết trước những cái điều đó sẽ đem lại cái sự hư hại cho những anh em khác thì hãy dừng lại đừng có nói những cái thứ đó nữa.
Yeah. And if somebody still wants to continue arguing about words.
Và nếu có một ai đó mà vẫn muốn tiếp tục tranh cãi về cái điều đó,
Then Paul continues in this chapter, verse 23. You can read 23 to 26.
Anh em đọc tiếp từ câu 23 tới câu 26. Paulo nói về cái việc mình phải đối xử như thế nào đối với cái người mà cứ ưa thích cái sự cãi lại.
Dạ
và có thể vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cặp mà thôi, và tôi tớ của Đức không nên ưa sự tranh cặp, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ nhịn nhục, dùng cách mềm mại sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy hoặc làm theo ý nó.
So yeah, if you know it's just about arguments, then refuse it. Don't go into arguments.
Nên nếu mà anh em biết trước những cái điều mà mình nói với họ sẽ dẫn tới cái sự tranh cãi á, thì dừng lại đừng có nói nữa.
And because you cannot, how do you say, you cannot convince them.
Bởi vì anh em không có thể thuyết phục họ được đâu.
But here it says, in these verses, it says, God can give them repentance.
Nhưng mà ở đây nói là chỉ có Chúa mới ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật.
So it's not my, I can go to them and make them repent.
Cho nên không phải là anh em mình có thể đến với họ và khiến cho họ ăn năn.
But Paul didn't say, oh yeah, argue with them and try to convince them.
Cho nên Paulo đã không nói là hãy cố gắng mà nói chuyện với họ để mà thuyết phục họ.
Says if somebody wants to argue, say sorry, I'm not here to argue with you.
Cho nên nếu mà có ai muốn tranh cãi để thuyết phục anh em thì anh em hãy nói là tôi không có ở đây để tranh cãi.
It's not impolite to reject such a thing.
Anh em từ chối cái điều đó không có phải là mình thiếu lịch sự đâu.
Yeah, you're not rejecting the person.
Mình không phải đang từ chối cái người đó.
But you're rejecting the, how do you say that? Yeah, the snare of the devil. Verse 26.
Anh em không phải từ chối cái người đó, mà từ chối cái lưới của ma quỷ đang giăng ở trên người đó.
Yeah, you're rejecting the leaven, and with that this the trap. Yeah.
Anh em phải từ chối những cái men mà họ sắp gieo vào trong mình đi.
Yeah. Oh Lord, and so, and of course, it's why did Paul say reject?
Nhưng mà tại sao Paulo nói là phải từ chối?
Because, yeah, it's, you know, the tree of knowledge. There's Satan behind it.
Bởi vì cái cây của sự hiểu biết á, đằng sau nó, ở trong nó là có Satan.
If Eve, when she discussed with the serpent, in the end she eats.
Eva đã thảo luận với con rắn, đã nói chuyện với con rắn, cho nên cuối cùng bà đã ăn trái táo, trái cấm.
That's why Paul said we should reject the discussion.
Cho nên là Paulo nói là hãy né những cái sự tranh cãi đi.
If Eve would have said, sorry, serpent, I don't talk to you, I will not discuss with you, she would not take the fruit in the end.
Nếu mà nghe từ lúc đầu á, mà Eva đã nói là không, con rắn hãy lui xa ra, thì cuối cùng là bà đã sẽ không có ăn cái trái đó đâu.
Stay with the tree of life.
Bà sẽ ở lại với cây của sự sống.
Yeah. And that's the spiritual death is not something easy, simple or small.
Cho nên cái việc chết thuộc linh á, nó không phải là một cái điều đơn giản và nhỏ.
We think, oh, I need to reject the bad things, you know, the sin and the bad things.
Anh em nghĩ là mình chỉ nên tránh né những cái điều tội lỗi và ô uế.
Yeah, and but when somebody is a Christian, well, I cannot reject. But when somebody, you know, but you think, but what comes from a Christian, from brothers and sisters, you don't reject this brother and sister.
Anh em nghĩ là mình chỉ cần từ chối tội lỗi và những điều ô uế, nhưng mà không có người, nhưng mà nghĩ rằng đối với những người anh em trong cùng đức tin rồi vậy đó, thì mình sẽ không từ chối họ, như vậy là không được.
But Paul says we need to check what is it.
Paulo nói là mình phải kiểm tra những cái điều đó.
Yeah, especially as a priest, you cannot eat anything.
Đặc biệt là với là thầy tế lễ thì thầy tế lễ không có phép để ăn bất cứ thứ gì.
You need to keep yourself pure.
Là phải giữ mình được thanh sạch, mình khiết.
And the priests, they should stay away from a dead person.
Và thầy tế lễ phải giữ mình khỏi người chết.
So when they did a sin, a mistake, they need to bring an offering, and then that's easy. It's one day you're good.
Làm thầy tế lễ khi mà phạm tội á thì chỉ cần dâng của lễ chuộc tội lỗi thôi, thì trong vòng một ngày thì là đã được.
Yeah. So they can serve again, right? They bring the offering and they can serve again.
Thì lúc đó là đã được sạch, là có thể tiếp tục phục vụ Chúa rồi.
But when they have contact with a dead person, then they need the cleaning takes 7 days.
Nhưng mà đụng vào xác chết á thì phải cần 7 ngày để có thể được sạch lại.
Yeah. And that is a warning for us.
Đó là một điều cảnh báo đối với anh em.
Yeah. Because a lot of these things you see on YouTube or you hear here and there, maybe it's bad.
Cho nên có rất là nhiều thứ anh em nghe ở trên mạng xã hội, trong YouTube, chỗ này chỗ nọ, nó có sự chết ở trong đó.
Don't just eat it.
Đừng có đụng vào nó.
But because once you have contact with death, it's not so easy to get it out.
Nhưng mà bởi vì khi mà anh em đã đụng vào sự chết rồi thì không có dễ dàng để đẩy cái sự chết đó ra đâu.
Yeah. You really need to purge it out and clean your mind and your thoughts.
Để được sạch thì anh em còn phải có nhiều bước, phải làm sạch thân thể mình, phải làm sạch tâm hồn và tâm trí mình.
Yeah. That's why Paul said so strongly, don't argue for something, or don't argue and don't have contact with this death.
Cho nên là ở trong đoạn này, Paulo mới nói một cách mạnh mẽ là đừng có tranh cãi, đừng có tiếp xúc với những cái điều đó, với những cái sự tranh cãi đó.
And that's why we had fellowship this morning. We should much more eat from the tree of life.
Cho nên trong sự thông công của sáng hôm nay thì anh em mình mới nói về cái chủ đề là phải ăn trong trái cây của sự sống. Đây,
sự sống. Every day you really, when you seek the Lord, you really seek Him and to be, yeah, have His speaking, to be filled with His life, then you have everything you need to overcome.
Cho nên mỗi ngày nếu mà anh em ăn trái cây của sự sống, ăn lời của Chúa, sự sống của Chúa bên trong mình, thì anh em đã có đầy đủ để mà có thể đắc thắng rồi.
Yeah. Amen. So let's stay with the tree of life and not talk to serpent or eat from the tree of knowledge.
Cho nên anh em mình cứ hãy ở lại với cây của sự sống đừng có ăn trái của sự hiểu biết rồi rồi bị con rắn nó dụ dỗ.
It's just, you know, at one time, a brother of Julia, he is very active in the Aramaic church.
Anh của chị Julia vẫn sinh hoạt tại hội thánh tại nhà thờ Aram.
Aram, yeah, and they are very proud that Jesus, when he spoke. When he preached, he preached in Aram language.
Và họ rất là tự hào vì cái lịch sử là khi mà Chúa Giêsu giảng thì Chúa giảng trong tiếng Aram.
And so they think, oh, we speak the language of Jesus.
Cho nên họ nghĩ là tôi đang nói cái ngôn ngữ của Chúa Giêsu đây.
And their church service is in the old Aramaic language, which today nobody understands.
Cho nên là cái ngôn ngữ mà họ dùng trong hội thánh là ngôn ngữ Aram mà những người khác không thể hiểu nổi, những người ở ngoài không thể hiểu được.
So the people sit there and listen but don't understand.
Cho nên là những người mà tới hội thánh đó, thì họ chỉ ngồi thôi chứ họ không có nghe được, không hiểu được cái điều mà những anh em đã nói.
That's when you focus on the language.
Đó là bởi vì những anh em đó đang ở trong cái tác đang tập trung vào cái ngôn ngữ ở trong cái trái cây của sự hiểu biết.
In the end, it's a dead system.
Và cuối cùng thì đó là một hệ thống chết.
And then he told me, so Philip, you should learn Aramaic.
anh ấy đến nói với Philip là anh Philip nên học tiếng Aram.
And I asked him why.
Vậy thì anh Philip hỏi lại là tại sao cần phải học.
And he said, you know, then the Holy Spirit. He said, you know, the Holy Spirit, he speaks to you in Aramaic, and then he doesn't need to translate to you in German. You will hear him quicker.
Anh trả lời anh Philip là bạn cần học cái tiếng Aram là để cho Thánh Linh Chúa có thể phán với bạn bằng tiếng Aram và Ngài không phải dịch qua tiếng Đức để bạn có thể hiểu Ngài nhanh hơn.
So because you think Aram is the language of God, so.
Bởi vì cái người đó vẫn nghĩ là Aram là cái ngôn ngữ của Chúa.
And so, and when he translates to German, it takes more time, it's longer.
Và khi họ sợ là Chúa cần phải tốn nhiều thời gian để cho anh Philip hiểu được.
He said, of course, he said it half serious, half joking.
Tất nhiên là. Cái cách anh kia anh nói cho anh Philip thì chỉ là nửa vui nửa thật thôi để nói về cái việc bằng học tiếng Aram.
But I just thought, oh, I need to learn the heavenly language. I need to know the spirit of God.
Và anh Philip trả lời là điều tôi cần học và cần học ngôn ngữ thiêng liêng để hiểu được tánh thiêng liêng của Chúa.
Yeah, that's the only language we all need to learn.